Cơ Đốc Phục Lâm Mang Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 6 tháng 2 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Phước Đầu Năm. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Chúng ta nghĩ đến một năm mới nữa, và chúng ta có thể nói rằng thêm một tuổi nữa.
As the year passes by, we grow older one year.
Và chúng ta có thể đặt câu hỏi là bước năm mới này chúng ta sẽ nhận lãnh điều gì?
And we can always think, what is the new thing of this year?
Mỗi lần mà qua những lễ này đó, John, mà một sư tìm một đề tài mà năm mới hoài thì không biết á là sẽ nói đề tài gì bây giờ.
And I always wonder, you know, every time when a new year comes by, what am I going to speak about?
Thì một số con cái của Chúa cũng hay viết về Kinh Thánh, nhưng mà một số có thể chưa từng đọc những trang trong Kinh Thánh.
And some of the people might have come across certain verses already, but some might have never heard it.
Cho nên tôi nghĩ một đề tài mà tôi tạm chia sẻ cùng với quý vị đó, để quý vị hiểu được cái tâm tình của tôi với quý vị ở trong năm mới này.
And so hopefully when I've shared the sermon that I can share a piece of whatever I'm thinking about to you.
Một ngày tôi lái xe trên freeway 10.
When I was driving on the 10th freeway one day,
mà khi mà một cái bảng biểu ngữ in chữ lớn bằng tiếng Việt là nó đánh vào mắt của tôi.
There was this big gigantic billboard that was written in Vietnamese that caught my eye.
Đa số tiếng Anh không phải thương mại chứ em.
Majority of them is in English, never in Vietnamese.
Nhưng mà tiếng Việt tôi đọc được.
But this one I said I can read that one.
Nhưng mà khi mà tôi đọc được rồi tôi chỉ bị choáng váng.
But when I read it, I got confused.
Nó rất ngạc nhiên.
It was very surprising to me.
Là nói rằng là phước lộc đầu năm.
It says blessings of wealth for the new year.
Phước lộc đầu năm.
Blessings of wealth for the new year.
Rồi một ngày khác tôi đi một đường freeway khác là 6 là 5 đi về nhà.
And when I was driving on another freeway on the 605.
Một cái bảng biểu ngữ cũng vậy nè, phước lộc đầu năm.
And it says another billboard that says blessings of wealth for the new year.
Và một cái chương trình tổ chức phước lộc đầu năm tại ở San Manuel Casino.
And it's a program at San Manuel Casino.
Có ai thấy bảng không?
Has anybody seen that?
Ủa, không ai thấy à? Có mình tôi thấy à?
Is it only me that have seen that?
Hay là quý vị không muốn giơ tay lên?
Or is it you're embarrassed to raise up your hand?
Nhưng mà tôi suy gẫm, nếu mà tôi tới San Manuel á để nhận phước lộc đầu năm á, thật sự là có nhận được cái phước lộc đó hay không?
But I contemplated is if I go to the casino, is it finding true wealth there?
Tại sao cả ngàn người muốn đến tham gia một cái chương trình đó?
Why is it thousands upon thousands want to attend this program?
Tại sao nhiều người muốn đầu năm nếu mà mình đến sòng bạc á, là đó là cái phước hạnh?
That they feel like they need to go attend the casino to find wealth there.
Mình sẽ giàu có.
That we will become wealthy.
Tôi không biết bao nhiêu người thắng được nhiều tiền, chứ tôi biết nhiều người thua lắm.
I don't know many people who've won, but I know many people who've lost.
Tôi không biết tôi nói có đúng hay sai thương bạc.
Am I correct about that?
Hầu như cái tư tưởng là con người muốn tìm đồng tiền nào đó trong đầu năm đó là cái phước.
It seems as if they need to get that money in order to find true blessings.
Mỗi lần chúng ta nói chúc mừng năm mới thì chúng ta kèm thêm một câu là chúc mừng năm mới. Vì sao? Tiền nhô như nước.
Every time we wish a happy Chinese New Year, it always has to tie in with money that constantly flows towards you.
Đúng không?
Right?
Hầu như tất cả những gì mà liên quan đến vấn đề năm mới là tiền không à?
It seems as if everything that is related to Chinese New Year has to deal with money.
Cái câu hỏi của tôi là thật sự tiền, thật sự là đó là cái phước hay là cái họa?
But is money a blessing or a curse?
Chắc sáng hôm nay quý vị nói một sư vinh này nói kỳ quá, tiền là phước chứ sao mà họa?
And you must be thinking, Pastor, you're crazy. Of course, money is a blessing, not a curse.
Phải đồng tiền thật sự là cái phước đầu năm hay không?
As blessing, as riches, really tied to money.
Tiền vô rồi tiền ra.
Money that comes
nhiều
in,
chừng nào là nhức đầu chừng đó.
The more money that comes in,
có
the
phải...
bigger headache, right?
Tôi không phải nói rằng tiền không quan trọng.
I'm not saying that money isn't important.
Nhưng mà hầu như là đầu năm chúng ta muốn làm sao mà có tiền nhiều.
It seems as if the beginning of the year we want to have a lot of money.
Không chỉ vậy nữa, khi mà cha mẹ mà lì xì cho các con cháu.
But it seems when parents give the red envelopes to the kids.
Giống như ngày xưa tôi còn nhỏ lì xì được từ ông bà.
And I get when I was younger, I got the red envelopes from my grandma.
Điều đầu tiên là làm điều gì với quý vị biết không?
What is the first thing?
Ra ngoài sau hè nhảy vô bồ cua cá cậu.
And I would take that money and gamble it away, playing the crab game.
Tại sao?
Why is it?
Tại sao? Tại vì phải tôi có tiền dư để tôi muốn cho.
Is it because I want to win more so that I can give it away?
No, tôi muốn thi kiếm thêm nữa.
No, I wanted more for myself.
Quý vị không? Cuối tháng vừa qua.
You know, in the past month.
Có những người nhận lãnh một cái giá số độc đắc là được hơn cả tỷ đô la.
Somebody won the lottery ticket that was worth more than $1 billion.
Ai muốn tỷ đô la?
Who wants $1 billion?
Ai muốn tỷ đô la? Quý vị thấy không? Đó là quảng cáo, quý vị không? Cái số độc đắc này nếu quý vị hơn là cả tỷ đô la, cho nên ai cũng lẻ làng đi mua giá số.
It's because of this advertisement of $1 billion that everyone has gone out to buy lottery tickets.
Bao nhiêu người thắng?
How many people won?
Nói chung chung là một người thắng. Bao nhiêu người thua?
One person.
Cả tỷ người thua.
And how many people loses?
Tôi biết những người mà không có tiền đủ ăn hàng ngày, họ sẵn sàng mua giá số để làm sao hy vọng rằng là bước qua năm mới mình sống mình trúng được nhiều tiền.
There's probably people that can't even afford a meal, but they would rather sacrifice to buy a lottery ticket.
Một người được phước, cả triệu người vô phước.
One person gains and millions have lost.
Trong đó có thể có quý vị.
And one of them might be you.
Tôi không chơi, tôi không mua vé số.
I don't buy lottery tickets.
Tôi thú thật không mua vé số.
I honestly.
Nếu người mua cho tôi thì tôi nhận, nhưng mà tôi không.
But if you buy it and give it to me, I'll take it, but I won't buy it.
Đó là hầu như bước vào năm mới hình như chúng ta nghĩ đến tiền.
It seems that in the beginning of New Year, we always think about money.
Hầu như cửa hàng nào để bàn thờ giấy làm sao mà năm nay vô nhiều tiền.
Like the Buddhist faith, they sacrifice things in front of the altar so that they can have more money.
Thương mại chị em, cái điều này rất quan trọng, tôi muốn chia sẻ cùng quý vị này. Đây là một sự hy vọng giả dối.
And I want to share with you that this is a false promise.
Tôi mong là không ai làm ở sòng bạc Samuel, đúng không?
Hopefully none of you work at the casino.
Las Vegas, phải không?
Or Las Vegas.
Là một cái sự giả dối muốn thu hút nhiều người vào sòng bạc.
It's a thing that tries to market and get people to these casinos.
Và nuôi niềm hy vọng là mình sẽ thắng.
That gives them a false hope that they will win.
Họ không bao giờ chia sẻ cho quý vị một điều gì là biết bao nhiêu người thua.
They will never share with you that they're the winners and millions have lost.
Biết bao nhiêu người bán nhà bán cửa.
Many people have lost their homes.
Biết bao nhiêu người bị đổ vỡ.
Many people
gia đình đổ vỡ.
Lost their families.
Và có những người tự tử.
And many people who have committed suicide.
Đó là một hy vọng giả dối.
That is a false promise.
Và nhiều hy vọng giả dối đã xảy ra biết bao nhiêu nơi ở trên trần gian này.
And there's so many other false promises that happens on this earth.
Quý vị phải dựa vào hy vọng nào?
Where will you lean your faith, your hope?
Tại sao chúng ta chạy theo vật chất?
Why do we chase after material things?
Tại sao chúng ta chạy theo một số đông người?
Why do we follow the masses?
Tại sao?
Why?
Vì chúng ta muốn gặt hái những gì bên ngoài.
Because we want the outside material things?
Ngày hôm nay nhiều người cũng theo một cái sự hy vọng giả dối qua nhiều phương pháp khác nhau.
And many people have followed a false hope.
Chẳng hạn là hy vọng vào một cuộc hôn nhân hay là một tình yêu thương chúng ta tưởng là thật nhưng mà sau đó giả dối.
Or following a type of love that we think is true love but have became a
disappointment. Chúng ta không biết người khác thật sự thương mình hay không.
We don't really know if the other person really loves us.
Chúng ta rất cẩn thận. Nhiều điều giả dối trên trần gian này.
We have to be very careful. There are many false people on this earth.
Và hứa hẹn chúng ta có những ước mơ tuyệt đẹp nhưng mà sau đó thất vọng.
Who promised us a happy life but have brought us disappointment.
Ước vọng là chúng ta đầu tư vô bất động sản chúng ta sẽ giàu có.
That causes us to invest money and resources but have caused disappointment.
Mà khi kinh tế xuống chúng ta mất hết tất cả.
And when the economy hits rock bottom we lose everything.
Thưa bà chị em, Chúa không bao giờ hứa những điều giả dối.
Ladies and gentlemen, God never promises empty promises.
Chúa hướng dẫn chúng ta, nhưng mà trước đó tôi muốn chia sẻ với quý vị những điều giả dối nó thiết thực chung với đời sống chúng ta.
So what is some of the false hopes that are around?
Chẳng hạn là nhiều người nói rằng Chúa sẽ trở lại một ngày gần đây.
One of the things is the false promises that God will come.
Và cái điều này làm cho nhiều người bị sa ngã.
And it caused many people to deviate from Christianity.
Chẳng hạn rằng là ông Harold Camping đã nhiều lần nói rằng Chúa sẽ trở lại.
Like most recently, Harold Camping has preached that God will come on a specific day.
Khi nói rằng Chúa sẽ lại 1994, nhưng
he
mà
said that he will come in 1994, but he never came.
1995 Chúa trở lại không?
1995 did he came?
Rồi ông nói là 2011 Chúa sẽ trở lại. Chúa trở lại không?
2011 that Jesus will come again.
Đó điều giả dối.
It was false promise.
Ông Marshall Applewhite cũng hứa 1997 Chúa sẽ trở lại.
And Applewhite was in 1997 he promised that God would come.
Và ông tin tưởng tới mức là kêu 38 người từ tập thể để về trời.
And he believed it so much that he even caused 30 other people to commit suicide with him.
Còn nhiều người nữa.
There are so many other people.
Chúa nói rõ ràng là trong thời cuối cùng sẽ có nhiều là Christ giả và tiên tri giả sẽ đến trần gian
God
này.
God says that during the end time there will be many false prophets and false gods out there.
Cho nên khi mà chúng ta nghe cái ngàn những cái dự kiện mà nói rằng Chúa sẽ trở lại mà Chúa không trở lại.
And that's why when we preach the word that God is coming soon but no one believes anymore.
Làm cho mọi người quyết định rằng là Chúa không trở lại.
And so they believe that God will never come back.
Và làm cho một số người có thể trong vòng có quý vị ở đây là không tin rằng Chúa sẽ trở lại.
And it causes us to doubt the word of God that God will even
come back. Những cái điều mà giả dối, những cái niềm hy vọng giả dối làm cho chúng ta bất mãn.
False promises that messes up our lives.
Chúng ta phải trở lại Kinh Thánh.
We have to follow back to the word
chỉ
of God.
Chỉ có Kinh Thánh mới dạy chúng ta.
Only God can teach us in his word.
Cho nên bước vào năm mới chúng ta đừng hy vọng những điều giả dối.
And so in the beginning of the year we hope to not follow any empty
đừng hy vọng vào đồng tiền mà chúng ta tưởng rằng đem chúng ta niềm hy vọng vì đồng tiền.
Not relying on money that we think that brings us happiness.
Ở trong 1 Timothy đoạn 6 câu số 10.
In 1 Timothy chapter 1 verse 10.
Kinh Thánh nói như thế nào?
What does the Bible say?
Khi mà sứ đồ Phaolô đã dạy cho viết lá thư cho Timothy thì ông đã viết rõ ràng câu Kinh Thánh này. Là 1 Timothy đoạn 6 câu số 10 nói rằng bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều gian ác.
And it writes for the love of money is the root of all kinds of evil.
Cho nên khi mà chúng ta tham tiền làm giàu trong đầu năm,
that's why when we have the greediness to earn a lot of money in the beginning of the year.
Kinh Thánh nói là gian ác.
God says it's the root of all evil.
Cái đó cũng rùng sợ nghe chứ nó là gian ác.
Is it does it shock you to say that it's the root of all evil?
Còn kẻ vì đeo đuổi đồng tiền.
Now those who stray away from the faith by chasing money.
Đeo đuổi đồng tiền mà gì bội đạo.
That have stepped away from the faith because of money.
Mình thương nhiều tiền quá, mình yêu tiền quá, cho nên mình bỏ những cái gì mà chúng ta học ở trong nhà thờ.
We love money so much that we will sacrifice ourselves in the values
chúng ta
and left
quên
church.
Những điều đạo đức mà chúng ta được uống nắng.
Deviate from our faith.
Chứ quên đến tham tiền quá có thể chúng ta quên nhà thờ.
Oh, we love money so much that we would forget church.
Chúa lấy nhiều điều đau đớn.
God has sacrificed.
Kinh Thánh nói rằng nè, khi mà nam tiền nó Chúa lấy nhiều điều đau đớn có đúng không?
And God says that money brings a lot of pain.
Có đúng không?
Correct.
Oh, trời, tôi có những lúc tôi cũng thích cũng có tiền lắm chứ, nhưng mà sau đó tôi Chúa đau đớn.
But sometimes I contemplate, you know, that money would make me happy, but I know that it brings me sadness.
Đây là Kinh Thánh nói rõ ràng. Kinh Thánh đã nói trước 2000 năm rồi.
God says this 2000 years ahead.
Mà nếu mà quý vị không tin Kinh Thánh á, ít ra cũng tin ca dao tục ngữ ông bà mình kể lại là gì? Cờ bạc là bát thăng bằng.
And even if you didn't believe the Bible, you would learn from the proverbs of our elders that money leads or gambling leads to poverty and love for money leads to poverty.
Cho nên thưa bà chị em, tất cả mọi nơi nảy lên những các sòng bạc.
And so that is why we there's so many people who come after the casinos.
Và chúng ta đó là một điều đau buồn nhất cho tôi.
And it leads into a lot of sadness for me.
Và sông bạc không phải chỉ mà đến bài nhưng mà bây giờ tổ chức những cái chương trình ca nhạc phải không?
Not only do we just they advertise for us to just come and gamble, but they have concerts.
Và có những cái chương trình cho thiếu nhi nữa.
And they have programs for little kids.
Oh, nó trở thành một cái nơi mà vui nhộn.
It comes to a place where they market happiness there.
Mà chúng ta cẩn thận, đó là niềm hy vọng giả dối.
But we have to be careful, those are the false hopes.
Tôi không biết quý vị sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trong lòng tôi không muốn đi đến vì tôi cũng không ảnh hưởng đến bản thân tôi và gia đình của tôi.
I don't know about you, but I don't want to jeopardize myself and my family.
Nhưng mà điều hy vọng thật sự là gì? Nếu mà chúng ta muốn bắt đầu năm mới để có một cái ơn phước gì, mà nếu mục sư nói không đến sòng bài, không đi mua vé số thì bây giờ còn gì nữa?
If you're telling me that pastor, if I can't go gambling and I can't go have love for money, what will I have? What's true blessing?
Nếu mà quý vị nêu lên điều đó thì giống như ông Job nói rằng hy vọng ở đâu?
And it's like kind of Job's question, where is my hope?
Tôi bệnh hoạn, hy vọng ở đâu?
I'm sick, where's my hope?
Tôi nghèo nàn, hy vọng ở đâu?
I'm in poverty, where's my hope?
Hy vọng ở đâu?
Where's my hope?
Chúa cho chúng ta một niềm hy vọng.
God gives us a hope.
Nhiều người không xem, không nghiên cứu, và cái niềm hy vọng được viết trong cuốn Kinh Thánh này.
So many people have tossed away the Bible as being one of the answers.
Và trong cuốn sách này nó sẽ giải thích cho quý vị tất cả niềm hy vọng chân chính.
And the Bible gives us the all directions for that.
Và cho quý vị biết là những niềm hy vọng giả dối nào xảy ra trên trần gian này.
It gives us what is false hope and what is true hope.
Quý vị muốn kể vài lời trong Kinh Thánh nói về những cái niềm hy vọng mà có thể giả dối không? Mà quý vị có thể tin ngày hôm nay.
And there are some hopes inside the Bible that
quý vị nhớ không? Ở trong Sáng Thế Ký đó là khi con rắn nó đến dụ dỗ bà Adam và Eva.
It starts off even in Genesis that the snake comes and deceives.
Ăn cái cấm này sẽ được sự khôn ngoan.
That if you eat this fruit that you will have wisdom.
Ăn cái trái này mà sẽ giàu có.
And that you eat this fruit and that you will gain riches.
Đó là lời giả dối vì ăn trái cấm đó là sẽ chết.
And that is why and that is the fruit that led to death.
Đó là niềm hy vọng. Đó là một niềm hy vọng mà từ tạo thiên lập địa đã gieo vào trong thế gian của mình.
That has begun in the beginning of the world.
Từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền.
In the beginning of Genesis to Revelation.
Tất cả những niềm hy vọng giả dối xảy ra, Kinh Thánh được đề cập.
All, the Bible discusses all kinds of false hope.
Và nói rằng, niềm hy vọng là chưa nói rằng là Chúa Giêsu nói rằng sẽ có tiên tri giả, nhưng mà ngày hôm nay nó không sao đâu, nhiều tiên tri thật lắm.
And then the Bible says there will be many false prophets.
Hay là Chúa Giêsu nói rằng đừng theo thế gian này vì thế gian này không phải thuộc của ta mà thuộc những Satan.
Or God says that it's not God's world but Satan's world.
Và nhiều người nói, và trong lời giáo dẫn là đừng theo của những cuốn kinh sách cổ truyền.
Or some churches have said don't follow the Old Testament.
Không còn hiệu quả hay là hữu hiệu nữa.
That it has no effect anymore.
Nhưng thương bà chị em. Biết bao nhiêu người tìm được niềm hy vọng qua cuốn Kinh Thánh này.
But so many people have found hope and blessings through.
Những người trong ngục tù.
Many people who have been in prison.
Tìm được Kinh Thánh thì nơi ngục tù trở thành thiên đàng.
And converted themselves to become a better people.
Mà những người giàu có nhất mà không có Kinh Thánh.
And even the richest people who don't have the Word of God.
Thì dù ở lâu đài đi nữa là trở thành là địa ngục.
Or even if you live in the highest, tallest building, you will still end up in hell.
Tại sao điều đó xảy ra? Quý vị nghĩ rằng một sư Vinh có nói đúng không? Ý tôi muốn nói quý vị biết những người giàu có, tỷ phú mà họ còn tự tử nữa.
There are millionaires who still commit suicide.
Họ sống giữa chết, vừa rượu chè cờ bạc, họ không biết tương lai mình sẽ.
They live as though they're not living.
Quý vị muốn giàu có mà bất hạnh, hay là ở trong túp lều tranh mà được phước hạnh?
Yes, I don't have a chance at this part.
Okay, you live in a small hut. Yeah. Nếu mà quý vị muốn ở trong một cái lâu đài giàu có để quý vị bất hạnh, hay là ở trong cái túp lều.
Would you like to live inside a big mansion with full of pain, or would you like to live in a hut full of happiness?
Thưa quý vị, nếu quý vị phải nếm thử mới biết, khi mà chúng ta bước vào những cái lâu đài, chúng ta nghĩ cho phước hạnh.
When we live in the big houses, we think that it's happiness.
Chúng ta hãy xem lại.
But we have to reevaluate ourselves.
Cái phước hạnh Chúa cho quý vị đầu năm không phải là đồng tiền.
The blessing that God wants to give us in the beginning of the year isn't money.
Không phải là của cái.
It isn't material things.
Đó là điều hy vọng giả dối.
That is false hope.
Chúa nói chúng ta dựa vào trong Matthew đoạn 6 câu 33 và 34.
God says that if we look at Matthew 6.
Matthew
6:33-34.
Nói rằng Matthew đoạn 6 câu 33 nói rằng là nhưng trước hết hãy tìm kiếm ai? Nước Đức Chúa Trời, chứ không phải tìm kiếm đô la.
It says that seek ye first the kingdom of God.
Mà khi mà chúng ta tìm kiếm rồi thì tất cả những thế gian này thuộc về ai? thuộc về chúng ta.
And it says that in Matthew that when we seek God first, all these things shall be added onto us.
Vua Solomon tìm kiếm Đức Chúa Trời thì tất cả những gì thuộc về vua Solomon.
King Solomon, the richest king in the earth, walked past that he says that he found God first, then all the riches was added onto him.
Satan đã đánh chúng ta đi lạc hướng rồi.
Satan has deviated us.
Tìm cái niềm hy vọng giả dối.
Has led us into false hope.
Vì khi mà chúng ta xuống ngục tù rồi đó là chúng ta bắt than thở.
And when we're down and under, then we regret it.
Tại sao chúng ta đi con đường sai lầm?
Asking ourselves, why do we walk that path?
Đừng mất thời giờ. Đừng trải qua một năm mà không đi tìm niềm hy vọng thật sự.
Don't let time pass away where we don't find true hope.
Tìm hy vọng thật sự tìm ở trong sách Roma đoạn 8 câu
21. True happiness comes in Romans 8:21.
Để ơn phước đầu năm là trong Roma đoạn 8 câu 24 được viết như thế này. Roma đoạn 8 câu 24 là nói rằng đoạn 8 câu 24, vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, có nghĩa là chúng ta được cứu rỗi trong một cái niềm hy vọng.
That we have salvation in Jesus and that we have hope in Jesus.
Cái niềm hy vọng quý vị muốn có trong đầu năm là sự cứu rỗi.
The hope that we all need and desire is salvation.
Nếu quý vị có sự cứu rỗi thì quý vị có tất cả.
If you have salvation then you have everything.
Muốn lâu đài cũng có.
You want the big things.
Muốn bay tất cả khắp nơi trên trái đất hay là vũ trụ cũng có.
You want to fly all across the world.
Tại sao tôi nói điều đó? Nhiều người thích đi du lịch lắm nhưng mà quý vị biết không? Đừng có tìm nó trước, tìm Chúa trước đi thì bất cứ nơi nào mình cũng đi được hết.
Many people like to travel but don't find that happiness in traveling first. Find it in God.
Điều quan trọng là phải có Chúa.
The important thing is to have Jesus.
Thì quý vị sẽ giải quyết tất cả nan đề trong cuộc sống.
And all things will be falling into place for your life.
Vì có Chúa, quý vị sẽ ao ước làm sao sẽ có hạnh phúc gia đình.
Because with God, you will ask yourself, how do I seek happiness in my family?
Có Chúa, chúng ta sẽ ao ước làm sao con cái sẽ vâng lời.
When we have God, we will always automatically think, how do we discipline our kids?
Có Chúa, chúng ta sẽ nói làm sao chúng ta có được sức khỏe.
And with God, we will always look at it as if, how do I have better life for God?
Không có Chúa là chúng ta chỉ thấy đô la không.
Without God, we always see is just money signs.
Cho nên Kinh Thánh nó rõ ràng chúng ta thấy điều đó.
So God says that clearly.
Tôi muốn không phải năm 2016 này quý vị nói mục sư ơi, tôi tuyệt vọng quá.
You know, I don't want you to say, you know, for this 2016 year that I'm filled with regrets.
Nếu chúng ta có Chúa thì chúng ta có tất cả.
If we have God, we have everything.
Quý vị hãy nếm thử đi.
I ask you to test it.
Hãy nếm thử đi.
Test it.
Yes. Đừng bỏ qua cơ hội.
Don't let this opportunity pass by.
Chúa muốn chúng ta có phước chứ phải không?
God wants us to have a blessing.
Chúa muốn chúng ta giàu có chứ phải không?
He wants us to be wealthy, not.
Chúa là đấng giàu có nhất trên cả vũ trụ.
God is the richest being on earth.
Quý vị muốn cả tỷ hả? Chuyện này dễ lắm. Búng ngón tay là có liền.
If you want to be a billionaire, God can make it happen like that.
Nhưng mà Chúa biết rằng cái điều đó không giúp ích cho chúng ta.
But He knows that will not bless us.
Chúng ta không có cần đến điều đó.
We don't need those things.
Chúng ta cần người vợ thương mình.
We need a wife that loves us.
Cần người chồng săn sóc cho mình.
We need a husband that takes care of us.
Cần một gia đình ấm no.
We need a warm and happy family.
Không có thể một đồng tiền nào mà trao đổi được hạnh phúc.
No
được.
Money can purchase that happiness.
Thì đừng có đầu năm mà nói là chúc làm sao mỗi tiền như nước.
So don't say that in the beginning of the year that I want to wish you a lot of money.
Đừng có đâu mà giàu có.
It's not the wealth.
Điều có đâu phải phước thương bà chị em.
That's not the truth.
Giàu có sẽ đến, nhưng mà đó không phải là điều ưu tiên.
Money will follow, but that's not the end goal.
Và cuối cùng là niềm hy vọng trong Đấng Christ như thế nào ở trong 1 Timothy đoạn 1.
How can we find hope in God?
Chúa nói rằng là
1 Timothy 1:1
là Đức Chúa Giêsu là sự trông cậy chúng ta. Chúa Giêsu là sự trông cậy duy nhất mà thôi.
That Jesus Christ is our hope. Jesus Christ is our center.
Chỉ có Chúa, không một đấng nào khác.
Only God and no other entity.
Đôi khi chúng ta cúng kiến chúng ta tưởng đo cho chúng ta niềm hy vọng.
Sometimes we they sacrifice things to God and wondering that it will provide hope.
Nhưng mà không.
But no.
Chúng ta cúng năm này qua năm nọ, chúng ta giái năm này qua năm nọ, chúng ta đi hái lộc chỗ này đến chỗ nọ, mà chúng ta nói tại sao không được phước?
Every year praising to their gods that for wealth and all that. But it never comes true.
Có thể những điều phước đó chúng ta nghe nói có thể giả dối hay không?
Is it false happiness?
Tôi cũng nghĩ đến tôi đưa ra một thí dụ này thôi. Ví dụ tôi có con, tôi có 4 đàn trai phải không?
I have 4 boys.
Rồi đôi khi tôi mong rằng cũng đừng có tới sớm quá là nó mới có bạn gái.
And I hope that it doesn't come soon that they have.
Mà nếu mà tôi thấy một cô gái nào đến mà tôi thấy không có đúng á. Thì tôi nói con à, câu đó không được đâu.
But when the girls come and it's not appropriate for my kids, I'll say no.
Không,
that,
con,
that's not the right girl.
Con không thấy cái cha đã thấy xa rồi.
You don't see it, but I've seen it all already.
Cha đã trải qua nhiều năm
I've
rồi.
I've been through it.
Cha có kinh nghiệm rồi.
I have experience.
Mà đôi khi mình nói sao tin được?
But when I say it, how do they believe it?
Làm sao tin? Nói con, mà đôi khi mà bắt đầu mà tôi nói mà thất tình rồi bắt đầu mới tin.
It's only when they're down and under and heartbroken do they.
Cô đó bỏ rồi mình mới tin.
When they left them that they understand it.
Chúa cũng như thế, khi mà Chúa đem tình yêu thương đến cho quý vị không nhận lấy.
It's like this, that God, when God gives us love, we don't accept it.
Quý vị nhận lấy tình yêu thương chỗ nào khác.
We want to find love someplace else.
Và khi quý vị thất tình rồi, quý vị trở lại
với Chúa. And when we're heartbroken, we come back to God.
Mà thương Chúa rồi, sao người khác người đẹp người khác tới cái mình đi theo người khác.
And when we're loving God, another person that comes in that looks good.
Năm lần bảy lượt Chúa tìm mọi cách để làm sao mở cửa tâm lòng của quý vị.
It's as if God is trying all He can to open up the doors of your heart.
Năm lần bảy lượt Chúa bỏ qua khi quý vị đã bỏ Ngài, khước từ Ngài.
And even when we leave Him again and again, He's still there.
Nếu quý vị trở lại cùng Chúa, Chúa sẽ sẵn sàng giang tay ra ôm chặt quý vị.
When you come back to God, God is willing and with willing hands to open up.
Và Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban phước quý vị hơn bất cứ người đẹp nào trên thế giới mà giúp đỡ và cho quý vị.
And He says that He will bless you in many ways that you can't even feel it.
Chúa hứa rằng Chúa sẽ xây một cái lâu đài rất lớn vĩ đại cho quý vị.
God says that He promises to build us a grand mansion.
Quý vị muốn bao lớn?
How big do you want your mansion?
10,000 square feet không?
10,000 square foot?
20,000.
20,000 square
feet? 200,000.
Or 100,000
square feet? Bao nhiêu cũng được hết.
How many? There's no limit.
À, quý vị muốn không? Chúa đã hứa rằng Chúa sẽ xây một lâu đài lớn cho quý vị. Mà khi Chúa xây xong rồi, Chúa sẽ trở lại đem quý vị trở về cái lâu đài đó.
God says that God is building a mansion for us right now and He's coming back to get us.
Mà tại sao chúng ta không tin?
But why is it that we don't believe that?
Chúng ta muốn xây một cái lâu đài nhỏ trên đây.
We want to build a small mansion here on earth.
Sau này sẽ có mối.
So that termites can eat it.
Động đất,
so that earthquakes can ruin it.
Chúng ta đặt niềm tin vào Chúa.
We must have faith in God.
Niềm tin duy nhất ở trong sách Tích đoạn 2 câu 13 là như thế này.
In Titus 2:13.
Và nói rằng là đương chờ đợi sự trông cậy là hy vọng đó. Phước hạnh chúng ta là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn. Có nghĩa niềm hy vọng là gì? Là niềm hy vọng duy nhất quý vị và tôi là gì? Là chờ Chúa trở lại.
Our end goal, our outlook should be following and looking out for Jesus' second coming.
Câu hỏi là sao? Tại sao mình chờ Chúa trở lại? Tại sao mình không sống ở đây nên thoải mái trên trần gian này?
The question is, why do we have to wait for God? Why can't we just live good lives here?
Hy vọng tuyệt đối là khi Chúa trở lại.
We must have hope in God for His second coming.
Mà nếu chúng ta không có hy vọng thì chúng ta không hy vọng Chúa trở lại thì chúng ta cũng giống như những người khác.
But if we have no hope, then we're just ordinary people.
Sinh lão bệnh tử.
The sickness and all this pain.
Tất cả những sự cám dỗ đến cùng với chúng ta giống như người đời.
Coming at us.
Và Chúa đã nằm trong Khải Huyền đoạn 21 câu số 4 nói rằng là ta đến ta sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng.
And God says that when I return that I will wipe away every tears.
Không còn nước mắt nữa.
There will be no more
không
tears.
Còn đau khổ nữa.
There will be no more
không
pain.
Còn chết chóc nữa.
There will be no more death.
Đó là niềm hy vọng duy nhất mà không ai có thể ban phước cho quý vị được.
The greatest happiness that no one else can offer.
Ai có thể hứa quý vị điều đó?
Who can promise you that?
Ai sẽ hứa quý vị có sự sống đời đời?
Who will promise you eternal life?
Ai sẽ hứa cho quý vị không chết?
Who will promise you that
không
no
bệnh.
Death? No sickness.
Chỉ có Chúa thôi mà.
Only God.
Tại sao chúng ta không kêu cầu Chúa ban phước chúng ta trong 2016 này?
Why don't we ask God to bless us those things?
Đó là niềm hy vọng chân chính.
Those are the true hope.
Đừng để cho một năm này trải qua mà giống như năm trước.
Don't let this year pass away and let it be like last year.
Mà chưa tiếp nhận Chúa.
When you've not accepted God.
Chưa tìm kiếm Chúa.
Have not searched Him in His Word.
Quý vị nếm thử đi.
I encourage you to test Him.
Tôi đã nếm thử rồi.
I've tested Him.
Ngày xưa tôi cũng chạy theo danh vọng chứ.
I used to run and look for the world.
Tôi muốn một cái hãng xưởng software nào lớn nhất.
I wanted to build a huge software company.
Tôi mua một chiếc xe gọi bằng Toyota Celica Sport để lấy.
I wanted a sport Toyota Celica.
Mong rằng có thể mà rước được mấy em đi.
And hopefully that I can pick up girls with it.
Và tôi mong mình giàu có nhưng mà sao?
I wanted the riches.
Đó không phải là phước hạnh.
But that isn't true wealth.
Tại vì người ta đấy không phải tới vì mình mà vẫn vì tiền của mình.
Because other people aren't attracted to us, but they're attracted to us because of our wealth.
Khi mà quý vị tuyệt vọng rồi, quý vị mới tìm đến Chúa.
When we're down and under, we'll look for God.
Có thể nếu mà quý vị chưa tìm đến Chúa, có thể tôi cầu nguyện cho với John này là quý vị tuyệt vọng đây rồi quý vị mới tìm đến Chúa.
I encourage you. I pray that God doesn't have to yank everything away from you to get your attention.
Có thể Chúa, tôi thấy rằng Chúa đã làm cho một số người bị bệnh để mới biết đến Chúa.
I think sometimes God has encouraged some people to become sick so that He can get their attention.
Chúa đã dùng cho họ làm sao cho họ mất hết tất cả rồi mới trở lại.
Has taken away their wealth so that they can hear God.
Hay là họ gặp nhiều cái hoạn nạn rồi họ mới đến Chúa.
Or they face calamities in order to come to God.
Quý vị muốn điều đó xảy ra rồi quý vị mới tới Chúa không?
Do we want that to happen?
No. Tôi không muốn. Tôi không muốn.
I don't want that.
Đây là cái cơ hội.
This is the question.
Bước vào năm mới, cái phước lộc đầu năm là của Chúa trong lòng.
This beginning of the new year is the true blessing belongs to God.
Phước lộc đầu năm là tiếp nhận Chúa.
The greatest blessing is when you admit to God.
Mà khi quý vị có Chúa rồi quý vị có tất cả.
And when you have God, you have everything.
Quý vị có Chúa thì sẽ có tất cả.
When you have God, you will have everything.
Đó là ơn phước mong rằng quý vị tiếp nhận trong năm 2016 này.
And that's my encouragement to you for this year.
Cầu Chúa ban phước cho mọi người.
May God bless you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.